phẩm diệu trang nghiêm dương bổn sự thứ 27. Lúc bấy giờ Phật báo hàng đại chúng rằng, về thuở xưa cách đây vô lượng vô biên bất khả tư nghị hạ tăng kỳ kiếp, có Đức Phật hiểu là dẫn lối âm tua dương hỏa trí Như Lai, ưng cung chân biến tri nước đó tên Quang Minh Trạng Nghiêm, kiếp tên Hỷ Kiên. Trong pháp hội của Phật đó có vị vua tên Diệu Trang Nghiêm, phu nhân của vua tên Tịnh Đức có hai người con, một tên Tịnh Tàng, hai tên Tịnh Nhàn. Hai người con có sức thần thông lớn, sức trực đức trí tuệ, từ lâu tu tập đạo hạnh của Bồ Tát, những là thi ba la mật giới, ba la mật những nhục, ba la mật tinh tấn, ba la mật thiền, ba la mật trí tuệ, ba la mật phương tiện, ba la mật từ bi hỷ xa, nhận đến 37 phẩm trợ đạo pháp pha thải đều rành rẽ xuất thâu. Lại đặng các môn tam mùi của Bồ Tát nhật tịnh tu, tam mùi tịnh quan, tam mùi tịnh sắc, tam mùi tịnh chiếu minh, tam mũi trường trang nghiêm, tam mũi đại hoài đức, tam mũi ở nơi các môn, tam mũi này cũng đều thấu suốt. Lúc đó Đức Phật kia vì muốn dẫn dắt vua Diệu Trang Nghiêm cùng thương tưởng hàng chúng sanh nên nói kinh Pháp Hoa này. Bây giờ Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn hai người con đến chỗ của mẹ chấp tay thưa mẹ rằng, mong mẹ đến nơi chỗ Đức Phật dân từ lôi âm tu dương hóa trì, chúng con cũng sẽ theo hầu gần gũi cúng dường lễ lại. Vì sao? Vì Đức Phật đó ở trong tất cả chúng trời người mà nói kinh Pháp Hoa, nên phải nghe và tin nhận. Mẹ bảo con rằng cha con tính theo ngoại đạo, rất ham pháp Bà La Môn. Các con qua thưa mẹ với cha cùng nhau đồng đi Tịnh Tạng, Tịnh Nhàn, chấp tay thưa mẹ, chúng con là pháp dương tử mà lại sanh vào nhà tà kiến này. Mẹ bảo con rằng các con nên thương tưởng cha các con mà vì đó hiển phép thần thông biên hoa. Nếu cha con đặng thấy lòng mắt tinh thanh tình, hoặc là chịu cho chúng ta qua đến chỗ Phật. Lúc ấy hai người con thương cha nên bay lên hư không cao bằng bảy cây đa la, hiện các món thần biên ở trong hư không đi đứng nằm ngồi, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, hoặc hiện thân lớn đầy trên hư không, rồi lại hiện nhỏ, nhỏ lại hiện lớn, ở trong hư không ẩn mất, bỗng hiện ra trên đất, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất, hiện các món thần biến như thế, làm cho vua cha lòng thanh tịnh tinh hiểu. Bây giờ cha thấy con có sức thần như thế, lòng rất vui mừng đặng chưa từng có, chấp tay hướng về phía con mà nói rằng: thầy các con là ai? Con là đệ tử của ai? Hai người con thưa rằng: đại vương Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hóa Trí Phật kia nay đương ngồi trên pháp tòa dưới cây bồ đề bằng bãi bao, ở trong tất cả chúng trời người thế gian rộng nói kinh pháp qua, đó là thầy chúng con là đệ tử. Cha nói em với con rằng ta nay cũng muốn ra mắt thầy các con, nên cùng nhau đồng đi. Khi đó hai người con từ trong hư không xuống đến chỗ của mẹ, chắp tay thưa mẹ rằng: phụ vương nay đã tin hiểu, có thể khám phát được tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chúng con đã vì cha làm Phật sứ rồi, mong mẹ bằng lòng cho chúng con ở nơi chỗ Đức Phật kia mà xuất gia tu hành Phật đạo. Lúc đó hai người con muốn tiến lại mình mà nói kệ thưa mẹ, mong mẹ cho chúng con xuất gia làm sa môn, các Phật rất khó gặp, chúng con theo học Phật như quá ưu đàm bác, gặp Phật lại khó hơn, khỏi các nạn cũng khó, mong cho con xuất gia. Mẹ liền bảo con rằng: cho các con xuất gia, vì sao? Vì Phật khó gặp vậy. Bây giờ hai người con thưa cha mẹ rằng: lành thay cha mẹ, xin liền qua đến chỗ Đức Vân Lôi Âm Tu Vương Hóa Trí Phật để gần gũi cúng dường. Vì sao? Vì Phật khó gặp đặng như hoa linh thoại, lại như rùa một mắt gặp bóng cây nổi, mà chúng ta do phước đời trước sâu dày, sanh đời này gặp Phật pháp xin cha mẹ, nên cho chúng con đặng xuất gia. Vì sao? Vì các Đức Phật khó gặp được, thời kỳ gặp Phật cũng khó có vậy. Lúc đó nơi hậu cung của vua Diệu Trang Nghiêm có 84.000 người thay, đều có thể khám thọ trì kinh pháp qua này. Tịnh Nhãn Bồ Tát từ lâu đã thông đạt nơi pháp qua tam muội, Tịnh Tạng Bồ Tát từ lâu trồng vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp phong đạt môn ly chư ác thú tam mùi. Vì muốn cho tất cả chúng sanh lìa các đường dữ dây. Phu nhân của vua Đặng môn chư Phật tập tam mùi, hay biết Đặng tam mùi tạng pháp bí mật của các đức Phật. Hai người con dùng sức phương tiện khéo giao hóa độ vua cha, như thế khiến cho lòng cha tín hiệu ưa mến Phật pháp. Bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng chung với quần thần quyến thuộc, Tịnh Đức phu nhân cùng chung với thế nữ quyến thuộc nơi hậu cung. Hai người con của vua cùng chung với bốn muôn hai nghìn người đồng một lúc đi qua chỗ Phật đến, rồi đầu mắt lại chân Phật. Đi quanh Phật ba vòng rồi đứng qua một phía. Lúc đó Đức Phật nghe vì vua nói pháp chỉ dài, làm cho được lợi ích vui mừng. Vua rất vui đẹp. Bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng phu nhân mở chùi chân châu giá trị trăm ngàn đeo nơi cổ, để rải trên Đức Phật chuỗi đó ở giữa hư không. Quá thành đài bao bốn trụ, trong đài có giường bao lớn trải gấp trăm nghìn muôn thiên y. Trên đó có Đức Phật ngồi xếp bằng phóng hào quang sáng lớn. Lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm nghĩ rằng thân Phật tốt đẹp riêng lạ ít có, thành tựu sắc thân vi diệu thứ nhất vậy. Bây giờ Đức Vân Lôi Âm Tu Vương Hoa Trí Phật bảo bốn chúng rằng: các người thấy vua Diệu Trang Nghiêm chấp tay đứng trước ta đo chân. Vị vua này ở trong pháp ta làm tỳ kheo siêng rồng tu tập các món trở Phật đạo pháp, sẽ đăng làm Phật hiệu là Ta La Thọ Vương, nước tên Đại Quang Kiếp tên Đại Cao Vương. Đức Ta La Thọ Vương Phật có vô lượng chúng Bồ Tát và vô lượng thánh dân, nước đó bằng thần công đức như thế vậy. Vua Diệu Trang Nghiêm liền đem nước giao cho em, rồi cùng phu nhân hai người con và các quyến thuộc ở trong Phật pháp xuất gia tu hành đạo hành. Vua xuất gia rồi trong tám muôn bốn nghìn năm thường xuyên tinh tấn tu hành kinh diệu pháp Liên Hoa. Qua sau lúc đây Đặng môn nhất thiết tình công đức Trang Nghiêm tam mùi, liền bài lên hư không cao bài cây đá la mà bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, hai người con của con đây đã làm Phật sự, dùng sức thần thông biên hóa xoay tâm tà của con, làm cho con được an trụ trong Phật pháp. Được thay Thế Tôn, hai người con này là thiện trí thức của con, vì muôn phát khởi căn lành đời trước lợi ích cho con nên đến sanh vào nhà con, Lúc đó Đức Dân Lỗi Âm Tu Vương Hoa Trí Phật bảo vua Diệu Trang Nghiêm rằng: đúng thế, đúng thế, như lời ông nói, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào trong cõi lành, thời đời đời đắng gặp thiện tri thức, vị thiện tri thức hay làm Phật sự, chỉ dạy cho lợi ích vui mừng, khiến vào đạo vô thường, chánh đẳng chánh giác vậy. Đại dương nên biết vị thiện tri thức, đó là nhận duyên lớn giàu quá nhiều dắt, làm cho đắng thấy Phật, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại dương ông thấy hai người con này chăng? Hai người con này đã từng cúng dường 65 trăm ngàn muôn ức, đã do tha hằng hà sa ca đức Phật, gần gũi cung kinh chỗ nơi các đức Phật thọ trì kinh pháp qua thương tường, nhưng chúng sanh tà kiến làm cho trụ trong chánh kiến vậy. Diệu Trang Nghiêm Vương liền từ trong hư không xuống mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, Như Lai rất ít có, do công đức trí tuệ nên nhục kế tranh đành, sang suốt chói rỡ mắt Phật dài rộng mà sắc xanh biết, tương long trắng trắng mài như ngọc kha nguyệt, răng trắng bằng và khích thường có ánh sáng, môi sắc đỏ đẹp như trái tần bà. Lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm khen ngợi Phật có vô lượng trăm nghìn muôn kỳ công đức như thế rồi, ở trước Như Lai một lòng chắp tay lại bạch Phật rằng: Thế Tôn chưa từng có gì, pháp của Như Lai đầy đủ trọn nên bất khả tư nghị công đức. Di diệu dạy rằng chỗ tu hành an ổn rất hay, con từ nay chẳng còn lại tự theo tâm hành của mình, chẳng sanh những lòng ác kiêu mạn dẫn hờn tà kiên. Vua thưa lời đó rồi Phật lấy mà ra. Phật bảo đại chung ý ông nghĩ sao? Vua Diệu Trang Nghiêm đâu phải người nào la, nay chính là quả đức Bồ Tát vậy. Bà tịnh đức phụ nhân nay chính là Diệu Quang Chiếu Trang Nghiêm tướng Bồ Tát, hiện đương ở trước Phật hai người con, vì thương xót vua Diệu Trang Nghiêm và các quyến thuộc nên sanh vào trong cúng vua, nay chính là Dược Vương Bồ Tát và Dược Thượng Bồ Tát vậy. Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát này thành tựu các công đức lớn như thế, đã ở chỗ vô lượng trăm ngàn muôn ức các đức Phật trồng các cõi công đức lành. Nếu có người biết danh từ của hai vị Bồ Tát này thì tất cả trong đời hàng trời nhân dân cũng nên lễ lại. Lúc Phật nói phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bốn sự này, có 84 ngàn người xa trần lụy rời cấu nhiệm, ở trong các cái pháp chứng được pháp nhãn tịnh vậy. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyên Pháp thứ 28. Lúc bấy giờ Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại quay đức danh danh, cùng vô lượng vô biên bất khả xưng sổ trong đại Bồ Tát từ phương đông mà đến. Các nước đi ngang qua khắp đều rung động, rươi hoa sen bão trội vô lượng trăm ngàn muôn ức các cái thứ ký nhạc, và lại cũng vô số các đại chúng trời rồng giả xoa càng thác bà a tu la cá lầu la khẩn na la ma hầu la già nhân và phi nhân dân dân, vây quanh đều hiển sức oai đức thần thông đến cõi ta bà trong núi Kỳ Xà Quốc. Đầu mắt lại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đi quanh bên hữu bãi dòng bạch Phật rằng: Thế Tôn, con ở nơi trước cơ của Đức Ca Bảo Hoài Đức Thượng Dương Phật, xa nghe cõi ta bà này nói kinh pháp qua nên cùng với vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức chung Bồ Tát đồng đến để nghe thọ, cuối mong Đức Thế Tôn nên vì chúng con nơi đó. Nếu thiện nam tử thiên nữ nhân sau khi Như Lai diệt độ, thế nào mà có thể đặng kinh pháp hoa này? Phật bảo Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp, đời sau thời sau khi Như Lai diệt độ sẽ đặng kinh pháp hoa này. Một là được các đức Phật hộ niệm, hai là trồng các cõi công đức, ba là vào trong chánh định, bốn là phát lòng cứu tất cả chúng sanh vậy. Thiện nam tử thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp như thế, sau khi Như Lai diệt độ quyết đẳng kinh này, lúc đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, 500 năm sau trong đời ác trược, nếu có người thọ trì kinh điển này, con sẽ giữ gìn trừ các sự khổ hoàng, làm đặng an ổn, khiến không ai đặng tiện lợi rình tìm làm hai, hoặc ma hoặc con trai của ma hoặc con gái của ma, hoặc dân ma hoặc người bị ma dừa, hoặc giả xoa hoặc lá sát hoặc cưu bàn trà hoặc tỳ xá xà hoặc kiết giá hoặc phú đơn na hoặc di đà la vân vân. Những kẻ làm hai người đều chẳng đáng tiện lời, người đó đi hoặc đứng hoặc đọc tụng kinh này. Bây giờ con cởi tượng dương trăng sáu ngà cúng dường cùng chúng đại Bồ Tát, đều đến chỗ người đó mà tự hiện thân ra để cúng dường thủ hộ, an ủi tâm người đó cùng để cúng dường kinh pháp hoa vậy. Người đó nếu ngồi suy nghĩ kinh này, bây giờ con lại cởi tượng dương trăng hiện ra trước người đó. người đó nếu ở trong kinh Pháp Hoa có quên mất một câu một bài kệ, con sẽ dạy đó chúng cùng đọc cũng làm cho thông thuộc. Bây giờ người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa đặng thấy thân con lòng rất vui mừng, lại càng tinh tấn. Do thấy thân con nên liền đặng Tam Muội và Đà La Ni, tên là Triền Đà La Ni, trăm nghìn muôn ức Triền Đà La Ni, Pháp Âm Phương Tiền Đà La Ni, đặng những môn Đà La Ni như thế vậy. Thế Tôn, nếu đời sau, sau 500 năm trong đời ác trước hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, người câu tìm, người thọ trì, người đọc tung, người biên chép mà muốn tụ tu tập kinh Pháp Hoa này, thời trong 21 ngày phải một lòng tinh tấn, mãn 21 ngày rồi con sẽ cởi tượng trăng sáu ngà, cùng vô lượng Bồ Tát di quanh, dùng thân mà tất cả chúng sanh ưa thấy hiện nơi trước người đó, để vì nơi Pháp chỉ dạy cho lợi ích vui mừng, cùng lại cho chú Đà La Ni. Đặng chú Đà La Ni này, thầy không có phi nhân nào có thể phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ làm hoặc loạn, con cũng đích thân thường ngộ người đó. Cuối mong Đức Thế Tôn nghe con nói chú Đà La Ni này, liền ở trước Phật mà nói chú rằng: A Đàn Địa Đàn Đà Bà Địa Đàn Đà Bà Đế Đàn Đà Cứu Xá Lệ Đàn Đà Tu Đà Lệ Tu Đà Lệ Tu Đà La Bà Đề Phật Đà Ba Chiến Nề Tát Bà Đà Ni A Bà Đà Ni Tát Bà Bà Sa Bà Đà Ni Tu A Bà Đà Ni Tăng Già Bà Lý Xoa Ni Tăng gia niết gia đà ni á tăng kỳ tăng gia bà địa đế lễ á đó tăng gia lâu được á là đệ ba la đệ tác bà tăng gia địa tâm á địa lang đàn địa tác bà đạt ma tu và lợi sát đệ tác bà đọa lâu đà kiêu xá lược cá nâu già địa tân à kỳ kiết lời đĩa đế vậy. Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nào đặng nghe chú Đà La Ni này, phải biết đó là sức thần thông của Phổ Hiền, nếu kinh Pháp Hoa lưu hành trong Diêm Phù Đề, có người thọ trì thì nên nghĩ rằng đều là sức quái thần của Phổ Hiền vậy. Nếu có người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh hiểu nghĩa thủ trong kinh đúng như lời mà tu hành, phải biết người đó tu hành Phổ Hiền ở nơi vô lượng vô biên các đức Phật sâu trầm cõi lành, được các Như Lai lấy tay xóa đầu, nếu chỉ biên chép người này mạng chung sẽ sanh lên cõi trời đau lời. Bây giờ 48.000 thiên nữ trội các kỹ nhạc mà đến rước đó, người đó liền đổi mạo bảy bao ở trong hàng thế nữ vui chơi khoái lạc, huống là thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh hiểu nghĩa thủ kinh đúng như lời mà tu hành. Nếu có người nào thọ trì đọc tụng giải nghĩa thủ kinh này, người đó khi mang chung đức nghìn đức Phật trao tay khiến chẳng sợ sệt, chẳng đó vào đường các đường dư, liền lên cung trời đâu xuất chỗ Di Lặc Bồ Tát mà sanh vào hàng quyến thuộc. Trăm nghìn muôn ức thiên nữ đức Di Lặc Bồ Tát có 32 tướng, chúng đại Bồ Tát cùng nhau vây quanh có công đức lợi ích như thế, cho nên người trí phải một lòng tự chép hoặc báo người chép thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh đúng như lời mà tu hành. Thế Tôn, con nay dùng sức thần thông giữ gìn kinh này, sau khi Như Lai diệt độ, làm cho rộng lưu bô trong diêm phù đề, khiến chẳng dứt đi mất. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng: hai thái hai thái Phổ Hiền, ông có thể hỗ trợ kinh này làm cho nhiều chúng sanh an vui lợi ích, ông đã thành tựu bất kỳ khả tư nghị công đức. Lòng từ bi sâu lớn từ lâu xa đến nay, phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác mà có thể thực hành nguyện thần thông đó để giữ gìn kinh này. Ta sẽ dùng sức thần thông giữ gìn người hay thọ trì kinh danh hiệu Phổ Hiền. Phổ Hiền, nếu có người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh đúng như pháp mà tu tập biên chép kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó thời là thầy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, như từ miệng Phật mà nghe kinh điển này, phải biết người đó cung dường cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, phải biết người đó được Phật ngài khen lành thay, phải biết người đó được Thích Ca Mâu Ni Phật lấy tay xoa đầu, phải biết người đó được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lấy y trùm cho. Người như thế chẳng còn lấy ham ưa sự vui trong đời, chẳng ưa kinh sách viết chép của ngoại đạo, cũng lại chẳng ưa gần gũi ngoại đạo và các kẻ ác hoặc kẻ hàng thịt hoặc kẻ nuôi heo, dê gà chó hoặc thợ săn hoặc kẻ buôn bán sắc gái. Người đó tâm ý ngay thiệt, có lòng nghĩ nhớ chân chánh, có sức phước đức, người đó chẳng bị ba món độc làm não hại, cũng chẳng bị tâm ganh ghét ngã mạn tà mạn tăng thượng mạn làm não hại. Người đó ít muốn biết đủ, có thể tu hạnh Phổ Hiền. Phổ Hiền, sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau, nếu có người nào thấy người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải nghĩ rằng người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng, phá các chung ma thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyện pháp luân đánh pháp cổ, thổi pháp loa rưỡi pháp dù, sẽ ngồi trên pháp tòa sư tử trong đại chúng trời người. Phổ Hiền, nếu ở đời sau có người thọ trì đọc tụng kinh điển này, người đó chẳng còn lại hám mươi phục giường nằm. Những vật nuôi sống chỗ mong cầu chẳng luôn, cũng ở trong hiện đời đặng phước bao đó vậy. Nếu có người khinh chế đó rằng ông là người điên cuồng dây, luôn làm hạnh ấy tròn không đặng lợi ích, tội bao như thế sẽ đời đời không mất. Nếu có người cúng dường khen ngợi đó, sẽ ở trong đời nay đắng quả bao hiện tại. Nếu lại thấy người thọ trì kinh này mà nói bài lối quý của người đó, hoặc thiệt hoặc chẳng thiệt, người này trong hiện đời mắc bệnh bạch lai. Nếu kinh khinh người cười sâu, trì kinh sẽ đời đời rằng nêu thừa thiếu, môi xấu mũi xẹp, tay chân cong quẹo, mắt le, thân thể hồi dơ, ghẻ dữ, mau mũ bụng thủng, hơi ngắn, bị các bệnh nặng dữ vậy. Cho nên phổ hiền, nếu thấy người thọ trì kinh điển này, phải đứng xa dậy, rước phải như kính Phật. Lúc Đức Phật nói phẩm phổ hiền Bồ Tát khuyên pháp này, có hằng hà sa vô lượng, vô riêng Bồ Tát đặng trăm nghìn muộn cái môn triền Đà La Ni. Tam thiên đại thiên thế giới di trần sổ, các đại Bồ Tát đủ đạo phổ hiền. Lúc Phật nói kinh này, phổ hiền dẫn dân, các vị Bồ Tát xá lợi Phật dẫn dân, các vị thánh dân và hàng trời rồng nhân và phỉ nhân dân dân, tất cả đại chúng đều rất vui thọ trì lời Phật làm lấy mà lui ra vậy. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ bảy hết, diệu âm hạnh khắp thành trước nên sau hoằng dưỡng kinh này, toàn nhờ công tống trì tà ma ngoại đạo, theo hơi gió lãnh xa đạo chân thường lưu thông, muôn pháp đều viên dung. Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát. Pháp Hoa hải hội Đức Phật thân tuyên, ba châu chính dụ nghĩa kính màu. Bài cuốn gồm bao trùm hơn sáu muôn lời, sướng tụng lời trời người. Nam mô Pháp Hoa hải hội chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng. Nam mô Pháp Hoa hải hội chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng. Nam mô Pháp Hoa hải hội chư Phật Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng. Một câu nhiễm tâm thần đều giúp đến bờ kia, nghĩ suy rồng tu tập hẳn dùng làm thuyền bè, tùy hỷ thấy cùng nghe, thường làm chủ với bạn hoặc lấy hay là bỏ, quá tay đều thành duyên, hoặc thuận tùng với nghịch trọn nhân đây được thoát. Nguyện ngài tôi giải thoát y báo cùng chân báo, thường tuyên kinh mẫu này, một đời cõi đến một trần đều là vì lợi vật. Cuối mong các đức Phật thầm nhờ hỗ trợ cho. hàng Bồ Tát kinh giúp sức oai linh, nơi nơi chưa nói kinh đều vì chúng khuyến thình. Phàm có chỗ nói pháp đích thân thờ cúng dường, một câu cùng một kệ tấn tấn đạo Bồ Đề. Một sắc và một hương trọn không hề thối truyền. Trời A Tu La dạ xóa tài, đến nghe pháp đó nên chi tâm ủng hộ Phật pháp, khiến thường còn mỗi vị siêng tu lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chốn này, hoặc trên đất liền hoặc hư không, thường với người đời sanh lòng từ ngày đêm tự mình nương pháp ở. Nguyện các thế giới thường an ổn phước trí vô biên, lợi quần sanh bao nhiêu tội nghiệp phải tiêu trừ, xa lìa các cái khổ về viên tịch. Hằng dùng giới hương xoa dốc sáng, thường trì định phục để giúp thân qua màu Bồ Đề, khắp trang nghiêm tùy theo chỗ ở thường an lạc. Nam mô tôi tà phụ chánh ngộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam mô tôi tà phụ chánh ngộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam mô tôi tà phụ chánh ngộ pháp chư tôn Bồ Tát. Phụng kinh pháp hóa công đức thù thắng hạnh, vô biên thân phước giai hồi hương. Bổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tóc vàng vô lượng quang Phật sát, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Nguyện đắc trí tuệ chân minh liệu, phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ, thể thế thừa hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hóa bia phủ màu, hòa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bất tối Bồ Tát đi bạn lữ, nguyện dĩ tự công đức phổ cập ư nhất thiết, ngã đăng giữ chung sanh giai cộng thành Phật đạo. Nam mô Ta Bà giáo chủ Như Lai từ phủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại chứng minh. Nam mô Hiện Tòa Đạo Trường Pháp Hoa Hải Hội chư Phật chư Bồ Tát Tát Đại chứng minh. Nguyện từ thời hiện tiền đệ tử thành tâm trì tụng diệu pháp Liên Hoa Kinh, nguyện thập phương thường trụ tam bảo, từ bi gia hộ phổ độ đẳng đẳng chư Phật tử, tội diệt phước sanh thiện căn tăng trưởng, trí tánh thường minh bát nhã hóa khai đạo tâm bất thối. Cập thân trung tráng kiện mạn dị bình an, sở nguyện tùy tâm kiết tường như ý. Kinh ký của quyền thất tổ cộng siêu thân bát nạn tam đồ cứu mong giải thoát. Phổ nguyện ấm siêu dương thới hải yến hà thanh, nguyện pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ Phật đương nguyện chúng sanh thấy giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Từ quý tăng đường nguyện chúng sanh thống ly đại chúng nhất thiết vô ngại.